Thái Thanh với Hòn Vọng Phu và Hội Trùng Dương, hai tác phẩm nổi danh nhất của Lê Thương và Phạm Đình Chương, thăng hoa những đau thương và hào hùng của dân tộc. Cả hai tác phẩm đã được lựa chọn trong compact disc mới nhất của Thái Thanh, như một thông điệp của tiếng hát vượt thời gian, ngược dòng quá khứ, xuyên qua hiện tại và gửi đến tương lai. Chị Thái Thanh, chị là người có nhiều kỷ niệm, nhiều gắn bó với âm nhạc. Trước hết, xin chị nói về nhạc sĩ Lê Thương, một trong những nhạc sĩ tiên phong của âm nhạc Việt.
Nói đến Lê Thương, trước hết nói đến con người của anh. Cái điều tôi yêu nhất ở anh là anh rất dí dỏm. Anh luôn luôn chọc ghẹo đối với những đàn em như chúng tôi. Và cái thứ hai nữa là anh trầm tĩnh, rất là khiêm nhường. Khi mà đứng trước mọi người, tác phẩm đầu tiên của Lê Thương mà Thái Thanh hát là bài Nàng Hà Tiên. Bài này cũng là chuyện ca, kể lại tích Nàng Hà Tiên. Sau đó tôi cũng có hát Tuổi Thơ, rồi Ngậm Ngùi, Ông Phổ Thơ Huy Cận. Tôi đã hát cả hai bài Ngậm Ngùi, một do Phạm Duy phổ nhạc và một do Lê Thương. Và cả hai ông đều đã thật là thành công trong thơ Huy Cận. Tôi cũng có được nghe anh Hoài Trung hát bài Nhạc Cảm của Lê Thương. Tôi yêu bài này lắm. Trong bài Nhạc Cảm có câu ca nhân nắn tơ lòng huyền bí, ra thành cung hát ái ân. Tôi có hỏi, thưa anh Lê Thương, sao anh lại dùng chữ ca nhân? Thì ông nói rằng tại sao người đời gọi người làm văn, làm thơ là văn nhân, thi nhân, mà ta lại không gọi người ca hát là ca nhân. Lê Thương không chỉ là một nhạc sĩ sáng tác nhạc, mà ông còn là một nhà giáo nữa. Ở cái khía cạnh nhà giáo cho nên trong lời ca của ông còn có cả giá trị lịch sử và có cả cái đẹp bao la hùng vĩ của địa dư nước ta nữa, nhất là trong trường ca Hòn Vọng Phu.
bước sang nhạc sĩ Phạm Đình Chương, tức là ca sĩ Hoài Bắc, là anh ruột của chị. Và đối với nhạc Việt Nam, đối với thính giả Việt Nam, là một trong những nhạc sĩ hàng đầu của âm nhạc Việt. Xin chị kể lại với anh Phạm Đình Chương.
Nói đến Phạm Đình Chương thì không biết có phải vì nhạc sĩ là anh ruột của Thái Thanh không, mà sao tôi yêu hội Trùng Dương đến như vậy. Phạm Đình Chương đã vô cùng tuyệt vời khi nói lên ba dòng tượng trưng cho ba miền: sông Hồng miền Bắc, sông Hương miền Trung và sông Cửu Long miền Nam. Và còn xưng tụng cái tình cảm thiêng liêng của ba chị em là ba miền, đã luôn luôn đời đời nối kết với nhau để trở thành những đứa con yêu của mẹ Việt Nam. Thái Thanh đã hát hầu hết những nhạc phẩm của ông, và hôm nay ở đây Thái Thanh còn muốn được khoe điều này, là mỗi khi ông sáng tác một bài nhạc mới thì ông lại gọi cô em gái này ra: này cô, hát thử hộ tôi câu này xem có dễ hát không. Đó là cái đức tính quá cẩn thận của ông. Chứ thật ra thì như quý vị đã biết, Phạm Đình Chương còn là ca sĩ Hoài Bắc cơ mà. Vậy mà ông vẫn muốn biết người ca sĩ khác hát nhạc của ông có được thuận giọng hay không. Và như Khuê vừa mới hỏi là Thái Thanh nhìn thế nào về cái sự ngưỡng mộ của khán thính giả yêu nhạc đối với Phạm Đình Chương, thì Thái Thanh không biết là bắt đầu ở đâu để mà nói hết được cái điều mà Thủy Quê vừa hỏi. Thì có lẽ là chúng ta nhìn cái quá trình, những thành quả về âm nhạc của ông để lại cho chúng ta, thì trong suốt bao nhiêu năm qua mọi người yêu nhạc Phạm Đình Chương như thế nào, và cái đám tang của ông ở Orange County lại còn nói lên rõ ràng hơn cái điều mà chúng ta đã thấy.
Thank you.
gia đình nhạc sĩ Phạm Đình Chuyên và mấy anh như thế nào thưa chị?
Trong gia đình thì anh Phạm Đình Chương là người anh trên cô em út là Thái Thanh, mà dưới chị Thái Hằng, dưới anh Hoài Trung.
Chị nói về tính tình anh Phạm Đình Chương.
Tính tình của anh Phạm Đình Chương thì có một cái nét đặc biệt là không những Thái Thanh mà bạn bè đều biết là anh yêu bạn lắm. Anh rất là vui khi mà gặp hay là được gần bạn bè, những buổi họp mặt với bạn bè thì anh là cái người vui nhất. Và cái điều thứ hai mà mọi người cũng như Thái Thanh đều nhìn nhận là anh rất nhũn nhặn, anh rất khiêm nhường với cái tài của anh. Còn đối trong gia đình thì anh Phạm Đình Chương hư về cái mặt, cũng vì bạn bè yêu cho nên hay rủ đi chơi, hay rủ đi uống rượu. Thì đó là các cụ tôi nói là như vậy là hư. Nhưng mà như vậy có là hư hay không nhỉ?
Thưa chị, còn tùy. Theo như em thì đấy là cái tự do của anh ấy.
Vâng.
Bây giờ chị nói về anh Phạm Đình Chương Hoài Bắc trong Tân Nhạc, vai trò của anh trong Ban Hợp ca Thăng Long.
Trong Ban Hợp ca Thăng Long thì tôi phải nói là anh Phạm Đình Chương là cái đinh của Ban Hợp ca Thăng Long. Vì khi anh sáng tác ra một bài nhạc, anh lại còn làm arrangement, phối âm, phối khí cho ban nhạc, cho Ban Hợp ca Thăng Long hát. Rồi anh lại còn là người đứng ra trình diễn cùng Ban Hợp ca Thăng Long nữa. Cho nên với Thăng Long thì anh là giường cột đó. Còn đối với khán thính giả thì theo như Thái Thanh biết, qua tất cả những lần đi trình diễn ở trong nước cũng như ở ngoại quốc thì tất cả mọi người đều nhìn nhận rằng anh Hoài Bắc có một cái tài đa dạng quá. Anh đã viết nhạc, anh còn làm hòa âm, anh còn làm trưởng ban của một cái ban hợp ca như là Ban Thăng Long. Rồi anh còn viết cho Ban Hợp ca Thăng Long hát trên các đài phát thanh và truyền hình ở nước nhà cũng như khi ra ngoại quốc.
Cái gì làm cho chị nhớ nhất là con người anh Phạm Đình Chương?
Cái điều này cũng lại nói không thể hết được. Như Thụy Khuê biết, cái lòng của người khán thính giả đối với một nhạc sĩ hàng đầu và lại là một nhạc sĩ quá cố như anh Phạm Đình Chương yêu mến như thế nào đối với anh, thì tôi còn có cái đau xót là một người em đối với một người anh, một thiên tài của Việt Nam đã mất. Cái điều nhớ nhất ở anh là tính khiêm nhường đó mà tôi nhớ và tôi học ở nơi anh.
Như chị hồi nãy chị vừa nói là chị đã hát hầu hết tất cả những tác phẩm của anh Phạm Đình Chương. Trong những tác phẩm đó thì tác phẩm nào cho chị cái niềm cảm xúc mạnh nhất?
Có lẽ đó là Hội Trùng Dương đấy. Và còn nhiều bài nữa, nhưng mà nói chung thì nhạc của Phạm Đình Chương đối với Thái Thanh gần gũi và rất thích hợp. Không biết là Thụy Khuê và khán thính giả nhìn nhận thế nào về nhạc Phạm Đình Chương. Chứ ông có nói về tiếng hát của tôi cho bạn bè và gia đình nghe, thì ông có nói là tiếng hát Thái Thanh là một tiếng hát thoát tục. Thì tôi nghĩ là trong nhạc của ông, có lẽ tôi cũng nhìn nhận thấy, cảm thấy điều đó, cho nên là đã rất thích hợp với nhạc Phạm Đình Chương.
Miền Trung